Truyện cổ Nhật Bản, Văn Hòa biên dịch, Nhà xuất bản Văn nghệ Ấn hành năm 2002. Người đọc Quỳnh Giang, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Những cuộn kinh linh ứng. Ngày xưa, một nông dân nghèo có đến 6 người con. Mảnh ruộng nhỏ nhoi của gia đình mà sau này sẽ về tay người con cả Taro. Thật khó mà nuôi nổi cả một gia đình đông đúc. Cha mẹ bèn quyết định cho đứa con thứ hai đi tu. Cậu ta là Jiro, 10 tuổi. Dù cậu ta không thích đi nữa, thì gia đình cũng bớt đi một miếng ăn. Họ biết nhà sư trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ nằm ở ngoài ngôi làng bên cạnh. Nhà sư này bằng lòng nhận Jiro vào tu học với mình. Ngôi chùa nhỏ, nghèo nhất trong vùng, và nhà sư khả kính ở đây sống không được sung túc gì lắm. Thế nhưng, ông muốn giúp bố mẹ của Jiro. Mặt khác, ông ta cũng đã già rồi, ông cần có người giúp đỡ việc lặt vặt trong chùa. Đó là chưa kể ông phải nghĩ dần đến việc tìm người thay ông để trụ trì ngôi chùa này. Thế là một hôm, chú bé Jiro cạo đầu, mặc áo chùm đen vào chùa làm môn sinh. Ngôi nhà nhỏ xây bằng gỗ, nằm tách ra khỏi làng một chút, gần cái hồ ở bìa rừng. Muốn đến chùa, phải đi trên một con đường băng qua ruộng lúa, chạy theo các đường đê trong ruộng. Ngôi chùa xưa cũ, mưa gió thường xuyên đã làm bạc màu các bức vách và gần như xóa hết hàng chữ trên cổng. Jiro rất thích cảnh chùa, nhưng hấp dẫn chú ta nhất là cánh rừng. Hễ rảnh việc được giây phút nào là chú chạy vào rừng, hái hoa thơm hay nằm lăn trên cỏ, nhàn nhã đưa mắt nhìn trời qua đám cành cây rậm lá. Vị sư khả kính là người rất mẫu mực, ông không bắt Jiro phải làm việc nhiều. Công việc của chú là đi lượm củi, xách nước, lau quét chùa, lau bụi bặm các tượng gỗ trong thánh thất và lau kinh điển trong thư phòng, rồi thỉnh thoảng giúp việc dưới bếp. Việc nghiêm trọng nhất là học tập. Không những Jiro thấy việc tập đọc, tập viết là khó khăn, mà việc học nhớ kinh điển cũng thật khó hiểu. Mặc dù chú đã có thiện tâm, là điều rất khó cho chú, mà chú lại còn không thích việc học hành. Khi nhà sư giảng kinh hay muốn chú học thuộc kinh thì chú không chịu nghe. Nhưng khi ngồi học một mình, chú lại thích chạy vào rừng. Nhà sư đã khuyên giải, la mắng, nhưng chẳng ăn thua gì. Cứ cầm cuốn kinh lên tay là Jiro lại nhìn cây cối ở bên ngoài. Cây cối như gọi chú ra, chú cảm thấy cây cối như tỏa mùi thơm quyến rũ. Chú lắng nghe tiếng chim chóc ca hót. Thế là đi đời việc học, chỉ đợi lúc thuận tiện là chú chuồn ra ngoài ngay. Cả một mùa hè trôi qua như thế, nhà sư mất hết kiên nhẫn. Nhiều lần Jiro để quyển kinh trên cỏ, rồi thay vì học, chú chạy vào rừng. Nhà sư chán nản thấy rằng không bao giờ Jiro thuộc nổi một câu kinh, cho nên nhân ngày đại lễ cầu phúc sắp đến, ông gọi chú bé lại và nói: "Này con, ta rất buồn phải nói cho con rõ điều này. Chắc con sẽ không trở thành nhà sư tốt được đâu. Vì một nhà sư mà không biết lễ nghĩa và không thuộc kinh điển thì không ra gì hết, không giúp gì được cho người đời hết, mà chỉ là gánh nặng cho đạo hữu thôi. Nên ta định trả con về lại cho cha mẹ con. Mặc dù làm thế ta rất đau lòng. Vậy con hãy trở về với gia đình đi, kẻo mất thì giờ." Quyết định của nhà sư như sét đánh ngang tai Jiro. Chú ta chảy nước mắt. Nếu không có việc học chán ngấy này, thì chắc chú rất muốn trở thành tu sĩ. Nhà sư thấy chú bé bị xúc động mạnh cũng thương tình. Ông bèn lấy trong cái rương sơn mài ra 4 cuộn giấy, đưa cho Jiro và nói: "Ta không biết làm gì được cho con, nhưng để con hiểu là ta không giận, ta cho con 4 cuộn giấy này. Trên mỗi cuộn có vẽ hình ngôi chùa này và một đoạn kinh. Đấy là lời Phật dạy. Những cuộn kinh sẽ giúp con khi lo buồn thất vọng. Hãy giữ những cuộn kinh này, và bây giờ thì con hãy đi đi." Jiro không dám cãi lời nhà sư. Chú lấy 4 cuộn kinh bỏ vào dưới áo choàng, cúi người cảm ơn nhà sư, rồi nước mắt dầm về, chú bước ra cửa, lấy đôi dép rơm đi về. Lòng quá dao động, Jiro nghĩ, cha mẹ sẽ nói gì khi thình lình thấy mình quay về như thế này nhỉ? Nghĩ thế, nước mắt chú lại tuôn ra như mưa. Nhưng vừa đi được vài bước, nghe tiếng lá cây xào xạc, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hoa rừng, chú lại quên hết sầu muộn trong lòng. Rồi thay vì đi về nhà, chú chạy vào rừng thân yêu. Vì bây giờ, chú có vô số thì giờ để chơi, được mặc sức vào sâu trong rừng, đến những nơi mà trước đây chú chưa bao giờ để chân tới. Jiro đuổi bướm thơm, rồi nấp sau bụi cây để nhìn một con thằng lằn nằm phơi nắng trên tảng đá. Chú lắng nghe tiếng chim hót trên cành. Khi cảm thấy đã đến lúc phải tìm đường ra khỏi rừng, vì chú nghĩ chắc trời sắp mưa, thì bỗng nhiên trời tối sầm một cách thật lạ lùng, như thể sắp có giông bão vậy. Tất cả mọi âm thanh quanh chú đột nhiên im lặng hết. Sự thay đổi đột ngột này làm cho chú run sợ. Chú nhìn quanh và khó khăn lắm mới nhận ra được một khoảng trống trong rừng. Chú tự nhủ, chắc trời đã tối rồi, ôi ước gì ta gặp được người nào ở đằng kia. Bỗng chú thấy ở bên kia khoảng trống có một bà già nhỏ nhắn. Bà ta đang khập khiễng đi về phía chú. Chắc là bà đã già lắm rồi, vì lưng bà khòm quá thấp. Trên đầu bà đội cái mũ vải rộng, cái váy vá chằng vá đụp, quanh lưng thắt sợi dây lưng nhỏ xíu. Bà già nhìn chú, tuét miệng cười, hai hàm răng súng hết. Bà nói, gặp được cháu ở đây thật may cho ta quá. Trong cái đầu trọc và cái áo chùm đen cháu mặc, ta biết ngay cháu là một chú tiểu. Trước sau gì rồi cháu cũng thành nhà sư. Ta thì già rồi, chân cẳng yếu, chắc không đi nổi ra tận chùa của nhà sư Khả Kính ở ngoài làng được. Hôm nay là ngày giỗ đầu của chồng ta. Ta muốn nhờ nhà sư Khả Kính tụng kinh cầu nguyện cho vong linh ông ấy được siêu thoát. Nhưng bây giờ gặp được cháu ở đây, ta nhờ cháu đến tụng kinh cầu nguyện cho vong linh của ông ấy trước bàn thờ tại nhà ta. Chắc cháu không từ chối lời yêu cầu của một bà già khốn khổ như ta chứ. Jiro phân vân không biết xử sự ra sao. Chú rất sung sướng thoát khỏi cảnh một mình trơ trọi trong rừng âm u tối tăm như thế này. Nhưng còn việc tụng kinh cầu nguyện thì sao? Chú có nên thưa thật là mình không biết tụng kinh cầu nguyện không? Không thể nói cho bà già hay là chú không biết tụng kinh. Vì nếu có thú thật thì chắc bà ta sẽ nghĩ là chú thoái thác thôi. Cho nên chú bằng lòng chấp nhận đi theo bà qua khoảng trống trong rừng, đến một cái chòi nhỏ. Mà lạ lùng thay là mới trước đây chú không thấy gì cả. Cái chòi rất nhỏ đến nỗi hai người đi vào là đã thấy chật rồi. Chú thấy trong một góc nhà có tấm ván đóng vào vách dùng làm bàn thờ, và trong góc kia là bếp lửa của chủ nhà. Jiro quỳ xuống trước bàn thờ. Chú nhớ lại tất cả những gì chú còn nhớ trong các buổi lễ cầu nguyện trước đây ở chùa. Chú tụng kinh cầu nguyện cho vong hồn của người chết, rồi khó khăn lắm chú mới có thể tụng kinh, chữ được, chữ mất. Chú toát mồ hôi hột và mặt mày đỏ gay. Nhưng bà già thì lại lắng tai nghe, rất chăm chú. Trông bà có vẻ rất hài lòng về buổi cầu nguyện này. Khi Jiro tụng kinh cầu nguyện xong, bà già cúi đầu nói, cậu thật tốt, tôi thành thật cảm ơn cậu. Chắc ông chồng của tôi rất mãn nguyện vì cảm thấy không bị quên lãng. Nhưng bây giờ thì trời đã tối, mà đường về làng thì xa, cậu sẽ dễ bị lạc lắm. Hãy ngủ lại đêm ở đây đi, tôi chẳng có gì để mời cậu ngoài cháo lúa mạch. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thích cho mà xem. Zero quá đói, cho nên chú ăn cháo lúa mạch thấy ngon thật. Ăn xong, bà già dọn chỗ ngủ trên nền nhà. Chỗ ngủ vừa đủ cho hai người. Zero vừa nằm xuống là ngủ liền. Nhưng chú ngủ không ngon giấc. Có lẽ vì chú ăn cháo quá nhiều. Cũng có lẽ vì cái chòi thiếu không khí. Cho nên dù cố gắng, nhưng chú cứ trăng qua trở lại hoài. Thức lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Cho đến khi bỗng thình lình, chú hoàn toàn tỉnh giấc. Chú quay người, bàn tay chạm phải chân một con thú. Rõ ràng là chú chạm phải đám lông và những cái vuốt. Nhờ ánh sáng lờ mờ của bếp lửa chiếu ra, chú thấy rõ cái chân. Đúng là cái chân của bà già. Zero sợ đến nỗi tê liệt cả người, vì chú nghĩ chắc bà già không phải là người, mà có lẽ là một con cáo đã tìm cách kéo chú vào hang để ăn thịt. Chú nghĩ phải tìm cách trốn thoát cho nhanh thôi. Chú cẩn thận từ từ ngồi dậy. Nhưng khi chú định bước qua người bà già, bỗng bà thức dậy hỏi chú. Này cháu, cháu đi đâu trong đêm tối thế này?
Thưa bà, cháu cần ra ngoài.
Zero đáp, giọng rất tỉnh táo. Ngoài trời tối tăm, cháu dễ bị lạc hay rơi xuống vực sâu, mà quanh nhà thì có rất nhiều vực. Để ta cột cháu vào sợi dây cho cháu khỏi lạc. Bà già cột một sợi dây vào người Zero, rồi để chú ra ngoài. Khi Zero vừa ra ngoài khoảng trống, bà già liền kéo sợi dây và nói lớn. Cháu đừng ở lâu nha.
Dạ, dạ, cháu sẽ vào ngay ạ.
Zero đáp, vừa lo sợ nghĩ đến cách để đối phó với tình huống này. Bỗng chú nhớ đến những cuộn kinh mà nhà sư đã cho. Có lẽ những cuộn kinh này có thể giúp chú thoát khỏi cảnh nguy hiểm trước mắt. Trong lúc đó, bà già lại kéo sợi dây và gọi chú. Cháu vào đây thưa bà, Zero đáp, vừa lần mở sợi dây ra và buộc sợi dây vào một cuộn kinh, rồi ba chân bốn cẳng chạy. Chú chạy chưa xa thì bà già lại kéo sợi dây và gọi tiếp. Huyền diệu làm sao, cuộn kinh có sức nặng trì lại, như thể chính Zero đang bị buộc vào sợi dây và bắt chước giọng chú trả lời. Cháu vào đây thưa bà. Zero mừng thầm, chú chạy tiếp. Cứ mỗi lần bà già giật sợi dây thì lại nghe Zero đáp. Cháu vào đây thưa bà. Nghe mãi một hồi lâu mà vẫn không thấy chú bé vào, bà già nổi giận. Bà bèn ngồi dậy ra xem thử chú bé làm gì ở ngoài mà lâu thế. Khi thấy chú bé đã biến mất, bà già tức giận giẫm nát cuộn giấy rồi đánh hơi dưới đất để xem chú đi hướng nào. Tìm được phương hướng rồi, bà ta liền đuổi theo chú bé. Bà ta chạy rất nhanh như luồng gió thổi mạnh qua rừng. Trong đêm tối, Zero chạy chưa được bao xa thì bỗng chú nghe phía sau có tiếng thở và tiếng gầm gừ thật ghê sợ. Chú quay lại và hoảng hồn gần muốn xỉu. Phía sau chú không phải là bà già đi khập khiễng mà là mụ quỷ dạ xoa, mụ quỷ ác độc khét tiếng trong rừng. Lỗ mũi với hai cái hốc to khủng khiếp, hai con mắt đầy gân máu nảy lửa, lông sòng sọc như hai ngọn đèn. Còn cái mõm thì rất ghê gớm, cái lưỡi dài thé ra ngoài, đỏ rực, dài đến tận thắt lưng. Mái tóc xám bay phất phơ trong gió như cái bờm ngựa. Hai cánh tay xương xấu dài thòng, móng vuốt trông rất ghê tởm, còn hai bàn chân đầy lông lá, như Zero đã thấy ở trong lều, nện xuống đất thình thịch. Zero chạy một bước thì quỷ dạ xoa đã nhảy hai bước khổng lồ, cho nên chẳng mấy chốc mà quỷ đến gần chú bé. Nó vươn hai bàn tay đầy vuốt nhọn ra. Zero quá sợ, bèn lấy cuộn kinh thứ hai và ném xuống dưới chân dạ xoa. Lập tức, một con sông hiện ra giữa Zero và dạ xoa. Dòng sông nổi sóng cuồn cuộn ngăn đôi họ ra. Zero thở phào, thừa cơ hội này, vội vàng chạy ra khỏi rừng, và trời cũng bắt đầu sáng. Chú tiếp tục chạy vào con đường băng qua ruộng lúa. Khi quỷ dạ xoa thấy mình bị dòng sông dậy sóng ngăn lại bên này, bên kia bờ, Zero đang cố sức chạy. Mụ ta bằng hét lên một tiếng giận dữ và dậm chân xuống đất thình thịch. Nhưng rồi mụ ta bình tĩnh lại ngay, mụ sắn cao hai tay áo, cúi người xuống thò mõm uống nước sông. Nước chảy ừng ực vào bụng mụ ta và mực nước cạn đến một nửa. Rồi một lát sau, chú nhìn lại đã thấy dòng sông bây giờ chỉ còn là một rãnh nước, và sau đó nước trong rãnh cũng biến mất vào trong bụng Dạ Xoa. Mụ ta lại đuổi tiếp, nhưng đã chạy chậm hơn vì người mụ ướt mềm, lại phải đưa hai tay ôm lấy cái bụng đầy nước mà chạy. Rồi Dạ Xoa chạy nhanh dần lên vì nước trào ra khỏi mồm mụ ào ào. Nhưng cho dù mụ có chạy chậm hơn trước, so với Zero, mụ ta cũng chạy nhanh hơn rất nhiều, và chú chạy càng lúc càng chậm hơn. Chú chạy rẽ qua rẽ lại trên ruộng lúa, để Dạ Xoa phải dừng một chút khi rẽ theo, vì cái bụng của mụ đầy nước, nên cho quay qua trở về để đổi hướng hơi khó khăn. Nhưng chiến thuật này cũng không mang lại kết quả tốt cho Zero, vì cuối cùng chú cũng nghe tiếng thở hổn hển và tiếng gầm gừ của quỷ Dạ Xoa gần sau lưng. Lập tức chú lấy cuộn kinh thứ ba và ném ra sau lưng mình. Lập tức ngay chỗ ấy hiện ra một cái hố lửa. Lửa nhảy nhót bập bùng dâng cao lên, chặn mụ quỷ Dạ Xoa lại. Zero thở phào nhẹ nhõm, cố chạy nhanh hơn, vì chú đã thấy xa xa thấp thoáng những mái nhà của ngôi làng rồi. Chú ráng sức mà chạy. Nhưng khi lên đến đỉnh một ngọn đồi, chú nghe phía sau có tiếng khả nghi quá. Chú bèn quay lại và thấy một đám hơi nước như mây trút xuống hố lửa, rồi lửa tắt dần. Mụ Dạ Xoa đứng gần bên hố lửa, ép mạnh tay vào bụng. Tức thì, hai hốc mũi phun ra hai vòi nước, và từ miệng phun ra một thác nước nữa. Nước làm lửa tắt dần dần cho đến hết. Zero không chờ xem lửa tắt hết, chú chạy nhanh xuống đồi. Thế nhưng chẳng mấy chốc, con quỷ Dạ Xoa lại đến kịp phía sau chú. Nó toát mồ hôi và đen thui vì khói. Mụ dương móng vuốt ra chưa kịp thợp lấy chú, thì chú vội lấy ra cuộn kinh cuối cùng và ném ra phía sau. Cuộn kinh vừa chạm đất, tức thì một luồng sáng màu bạc lóe lên, rồi trước mặt mụ hiện ra một núi gươm. Lưỡi gươm nào cũng sáng loáng. Chướng ngại như thế này thì đố ai vượt qua, ngay cả quỷ Dạ Xoa cũng chịu thôi, Zero tự nói với mình. Nhưng để đảm bảo hơn, chú vẫn không chậm bước. Và sau đó, chú thấy không xa trước mặt là ngôi chùa nhỏ màu xám nằm bên hồ, hiện ra lờ mờ trong làn sương sớm. Chạy được nửa đoạn đường từ chỗ có núi gươm đến chùa, thì bỗng chú lại nghe phía sau có tiếng kêu lích kích rất rùng rợn. Hòa theo tiếng kêu ấy là tiếng gầm gừ, la hét. Mụ Dạ Xoa quyết ăn tươi nuốt sống chú bé cho được, nên mụ không ngại tấn công luôn cả ngọn núi gươm. Mụ nắm những thanh gươm, bẻ gãy, nhổ lên vứt đi như nhổ cỏ. Nhiều lần mụ đứt tay rách thịt, nhưng cuối cùng mụ cũng dọn được một con đường băng qua núi. Trong khi đó, Zero đã đến được bên ngôi chùa mà chú đã từ giã hôm qua. Ngôi chùa đang im lìm say ngủ, chú đấm thình thịch vào cửa chùa, nơi có vị sư già đang ở. Nhưng vị sư già hình như đang ngủ say, vì chẳng có động tĩnh gì hết. Trái lại, chú nghe xa xa phía sau có tiếng thở hồng hộc và tiếng gầm gừ của con quỷ Dạ Xoa. Zero cố sức đấm mạnh vào cửa chùa và la lớn. Thầy ơi, thầy Khả Kính ơi! Cuối cùng, chú nghe bên trong có tiếng động đậy, rồi có tiếng ngái ngủ hỏi vọng ra. Cái gì thế? Thầy Khả Kính ơi! Thầy cho con vào với! Zero kêu cứu, vừa quay mắt nhìn lui. Trong làn sương mai đang tan dần, quỷ Dạ Xoa đang dữ dằn đến gần, áo quần xơ xác, tóc tai cháy xém. Nhưng cặp mắt đỏ như lửa vẫn rùng rợn, và cái lưỡi khổng lồ thêm thuồng vẫn đỏ rực, trông rất gớm khiếp. Chú nghe nhà sư bên trong ngáp rồi trả lời. Con đấy hả, Zero? Con muốn gì? Không phải hôm qua ta đã cho con về nhà rồi kia mà. Con biết rõ là không thể trở thành sư được kia mà.
Con gian thầy, xin thầy tha thứ, mở cửa cho con vào gấp. Quỷ Dạ Xoa đuổi theo đến gần con rồi.
Zero đáp to, chú sợ quá, sắp mất hết cả tinh thần.
Ăn nói gì mà ngốc thế, quỷ dạ xoa xuất hiện ở vùng phụ cận khi nào? Hãy ngoan mà về nhà đi, ta không cần con đâu.
Thưa thầy khả kính, quỷ đã đến gần rồi, mau lên cho con vào với.
Zero gian nài, chú đứng dán người vào cửa vì cặp mắt đỏ như lửa của dạ xoa đã sáng rực trên bờ hồ rồi. Các móng vuốt sắc nhọn trên chân nó va vào đá sỏi trong sân chùa, nghe lít kít thật rùng rợn. Lời cầu xin khẩn thiết của chú bé đã làm cho nhà sư đổi ý. Và ngay khi con quỷ sắp sửa vồ lấy Zero, thì nhà sư đẩy chốt cửa mở ra. Zero nhào vào qua ngưỡng cửa. Cái lưỡi dài của quỷ già xoa thè theo chú. Con quỷ quyết không để cho bất cứ con mồi nào thoát khỏi tay nó.
Nhưng nhà sư đã đóng sập cửa lại. Một tiếng thét vang lên thất thanh trong không trung và quỷ dạ xoa biến mất.
Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chiếu tràn ngập căn phòng. Nhà sư khả kính vuốt ve đầu Zero. Ông nói với chú rằng ông muốn thử thách Zero thêm lần nữa và không bao giờ ông ân hận vì quyết định này. Kể từ hôm ấy, Zero trở nên cần mẫn. Không ai có thể dẫn chú vào rừng được, ngay cả hương thơm ngào ngạt nhất của rừng cũng không lôi cuốn được chú.
Vị thần của dân nghèo. Ngày xưa tại vùng ven thành phố Osaka, có một người sống bằng nghề lượm đồ phế thải. Anh ta tên là Gohei, ở trong một túp lều rách nát. Về mùa đông, giá lạnh như cắt luồn qua các khe hở vào nhà. Còn đồ đạc duy nhất mà chủ nhân ngôi nhà này có chỉ là những giống dẻ rách. Cả đời anh không làm nổi lấy một việc đáng giá. Cái gì anh ta cũng thất bại hết. Có lẽ vì anh ta quá chậm chạp và quá sợ sệt, và cũng có lẽ anh ta không tin vào sức mình mà luôn luôn tự ti, mặc cảm. Thậm chí anh ta không có được một người vợ. Nhưng thử hỏi, có ai bằng lòng lấy một người chồng quá nghèo lại kém may mắn như thế? Lại một lần nữa, năm hết Tết đến, Gohei không có gì hết, thậm chí một giấm dẻ rách cũng không, chứ đừng nói đến chuyện có thức ăn, có củi để đốt lửa. Gió lạnh luồn qua các khe hở và tuyết bắt đầu rơi. Lần này Tết Nguyên Đán chắc chẳng có gì vui hết. Đừng nói đến chuyện tiệc tùng. Ngày lửa để sưởi ấm, anh cũng không có, mà còn phải nhịn đói để đón xuân. Thế rồi anh nghĩ đến chuyện tháo dán đóng vách nhà ra để đốt lửa cho ấm. Hình ảnh ngọn lửa ấm áp làm cho anh hăng hái lên một chút. Anh bèn bắt tay vào việc liền. Việc tháo dán ốp ra chẳng khó khăn gì, vì nhà cửa của anh cũng chỉ đóng sơ sài, không chắc chắn. Anh tháo tấm thứ nhất ra, và khi vừa tháo tấm thứ hai, thì bỗng anh dừng lại. Trong lỗ hổng nơi tấm dán thứ nhất vừa được tháo ra, xuất hiện một ông già đầu tóc màu xám. Ông già nhỏ con từ trong chỗ ẩn bước ra. Ông ta chỉ đứng ngang hông của Gohei thôi. Râu tóc của ông già màu xám phủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Ông ta mặc áo quần rách rưới cũng màu xám, chân đi giày bện bằng sợi gai đã cũ kỹ, và trên vai ông đeo một cái túi xách nhỏ màu xám. Gohei há hốc mồm kinh ngạc, nhưng ông già nói bằng một giọng bình tĩnh. Cũng lạ là anh không nhận ra tôi. Tôi đã ở sau vách dán này từ lâu và cứ nghĩ anh là bạn của mình. Và cho dù anh không chú ý đến, thì tôi vẫn là thần của dân nghèo, và tôi cảm thấy được thoải mái khi ở tại đây. Độ gần đây anh gặp cảnh quá khốn cùng, ngay cả cho tôi nữa, vì bây giờ anh đã phá hỏng chỗ ở của tôi, nên tôi phải đi tìm chỗ khác. Một năm mới lại bắt đầu, thời điểm thật thuận lợi. Mong rằng anh không giận khi tôi phải từ giã anh, và tôi nghĩ chắc anh bằng lòng uống với tôi một cốc để chia tay. Cô hay bối rối, im lặng một hồi, rồi rơi lệ đáp. Thưa thần, xin thần tha lỗi, tôi rất ân hận vì đã vô phép với ngài. Tôi không thể uống với ngài được, vì hiện tôi không có một giọt rượu nào và cũng chẳng có gì mời ngài được cả. Nói xong, vì quá buồn khổ, anh ta òa khóc. Thần nghiêng đầu thương xót, rồi ngài lục tìm trong cái túi xách nhỏ. Thần nói, tôi không ngờ anh lại quá nghèo đến độ không có một giọt rượu để uống vào đầu năm mới. Thần lấy trong túi xách một sợi dây có sâu một số xu bằng đồng và đưa cho cô hay. Này, anh cầm tiền ra phố mua một chai rượu, một bao gạo nhỏ và một ít than củi. Cô hay đi một lát quay về liền, số tiền vừa đủ. Anh có mua một con cá, anh để hết lên bàn. Sau khi ăn xong, họ rót rượu uống, nhắc lại chuyện cũ trong những năm đã qua. Từ lâu, anh mới có được một buổi chiều cuối năm thoải mái như thế này. Uống hết chai rượu, thần của dân nghèo nói, bản chất anh là người tốt, dễ thương, nói chuyện với anh rất thoải mái. Vì thế tôi quyết định giúp anh một việc. Tôi thấy anh không có phương án nào khả dĩ giải quyết được cái nghèo của mình. Vì vậy tôi sẽ giúp để anh có được cuộc sống khấm khá hơn trong tương lai. Bây giờ hãy nghe kỹ lời tôi dặn đây. Đúng nửa đêm, vào giây phút giao thừa, anh hãy đứng trước chùa của bốn vua trời. Khi tiếng chuông đầu tiên gióng lên báo hiệu năm mới sẽ đến, sẽ có ba người kỵ sĩ đi qua trước chùa. Người thứ nhất mặc toàn màu vàng, người thứ hai toàn màu trắng và người thứ ba toàn màu đen. Ba người đều nghiêm trang, nhưng anh đừng sợ, hãy can đảm đến gần người thứ nhất, nắm dây cương ngựa của ông ta và giữ lại thật chặt. Nếu không nắm được dây cương của người thứ nhất, thì anh hãy cố nắm dây cương của một trong hai người kia, nhớ là đừng thả ra. Rồi anh sẽ thấy chuyện lạ xảy ra sau đó. Anh sẽ không ân hận vì làm như thế đâu. Và cho đến mãn đời mình, anh sẽ khỏi lâm vào cảnh nghèo khó nữa. Nói xong, thần của dân nghèo chào anh, rồi biến mất rất nhanh. Đến nỗi anh không kịp cảm ơn tiếng nào. Cô hay lập tức lên đường đi đến chùa Bốn Vua Trời cho kịp trước giờ giao thừa. Chùa nằm ở trung tâm thành phố. Trời bắt đầu đổ tuyết, và khi anh đến trước chùa thì tất cả đều trắng xóa một màu. Trăng ra khỏi mây, chiếu sáng khoảng trống trước mặt chùa nơi cô hay đang đứng. Anh run lẩy bẩy vì lạnh và bị kích thích. Anh dậm hai chân lên mặt đất cho ấm người và rất nôn nóng chờ đợi phút giao thừa đến. Cuối cùng, tiếng chuông đầu tiên gióng lên, báo năm mới đã đến. Ngay lúc ấy, anh nghe từ xa có tiếng gió ngựa. Rồi trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, anh thấy hiện ra ba người kỵ sĩ. Người thứ nhất cưỡi con ngựa màu vàng. Ông ta mặc áo dài vàng, đội mũ vàng. Và ở thắt lưng lủng lẳng cây kiếm dài, nằm trong vỏ cũng màu vàng. Người thứ hai cưỡi con ngựa trắng thật đẹp. Áo quần ông ta dưới ánh trăng trông còn trắng hơn cả tuyết mới rơi nữa. Trái lại, người thứ ba thật khó mà nhận ra vào ban đêm, vì ông ta cưỡi con ngựa đen và mặc áo quần toàn đen, thậm chí râu cũng đen. Ba người cưỡi ngựa có mặt mày rất dễ sợ, đến nỗi Go Hay run cầm cập, không làm sao cất nổi tay chân. Đến khi anh bắt đầu hoàn hồn lại được, thì người cưỡi ngựa màu vàng đã đi quá anh, và người áo trắng bắt đầu đến gần anh. Lập tức, Go Hay thu hết can đảm. Anh không dám nhìn người cưỡi ngựa, mà chỉ nhìn chăm chú vào con ngựa. Anh đưa hai tay để nắm dây cương, nhưng con ngựa thở phì phò và hung hăng hí lên thật dữ tợn, khiến cho Go Hay sợ khiếp, thả dây cương ra. Thế là người kỵ sĩ áo trắng đi qua. Go Hay thở dài, vì lại một lần nữa anh đã thất bại trong dịp may đến trong tầm tay. Nhưng anh bình tĩnh trở lại, chặn đường con ngựa đen, đưa tay níu lấy dây cương. Con ngựa chồm lên, dùng ra khỏi tay anh và biến mất trong đêm tối. Go Hay gần chảy nước mắt, bây giờ anh phải sống kiếp nghèo cho đến mãn đời. Ngoài ra, anh lại còn làm cho ông thần tốt bụng phải thất vọng vì ông đã muốn giúp anh. Nhưng thình lình, anh lại nghe từ xa có tiếng gió ngựa vọng lại, rồi thấy một người cưỡi ngựa thứ tư đến gần. Anh đã tính toán lầm rồi ư? Hay có lẽ nãy giờ anh nằm mơ, và bây giờ các kỵ sĩ mới thực sự đến? Anh lấy hết can đảm bước ra giữa đường, nắm chặt lấy dây cương ngựa. Lần này thì con ngựa không chống cự, và khi Go-hay ngước mắt nhìn lên, thì anh thấy con ngựa có màu xám, và người cưỡi ngựa không ai khác hơn là ông thần của dân nghèo. Một lát sau, vị thần của dân nghèo mới nói, Go-hay, Go-hay ơi, thật khó khăn với anh. Tôi đã dặn anh là phải nắm cho được dây cương của một trong ba con ngựa. Đấy là những vị thần tiền bạc. Thần thứ nhất là thần tiền vàng, thần thứ hai là thần tiền bạc, và thần thứ ba là thần tiền đồng. Nếu anh nắm được thần thứ nhất, anh sẽ có vàng để sống mãn kiếp trong cảnh giàu có. Còn hai thần kia, nếu níu được thì cũng không đến nỗi tệ. Nhưng lại một lần nữa, anh đã quá lo sợ, để rồi chỉ nắm được tôi, thần nghèo mà thôi. Tuy nhiên, tôi đã quyết định phải chia tay anh, cho nên tôi sẽ cố gắng giúp anh thêm một lần nữa. Vậy hãy nghe cho kỹ. Hôm nay vào lúc nửa đêm, tất cả bốn chúng tôi lại trở về trên đường này. Anh hãy thử dịp may một lần nữa. Nhưng lần này phải hết sức chú ý đấy. Tôi sẽ không giúp anh thêm được nữa đâu. Thôi, bây giờ hãy thả tôi ra. Go-hay làm theo lời thần, và chỉ trong giây lát, ngựa và người đều biến mất. Mặc dù lòng quá buồn vì bị thần trách cứ, nhưng Go-hay vẫn chưa mất hết hy vọng. Cả ngày anh mãi miết nghĩ đến buổi tối sắp đến. Anh quyết tâm phải níu cho được dây cương con ngựa vàng, và có gì xảy ra đi nữa, anh cũng không thả, thậm chí nguy đến tính mạng cũng không. Tối đến, anh lại tới trước mặt chùa Bốn Vua Trời. Tuyết đã tan, mặt đất lầy lội đầy bùn, nhưng trời không nóng lắm, và vì cô hay quá nôn nóng để đến chùa trước 12 giờ đêm khá lâu, nên khi mặt trăng hiện ra khỏi mây và khi chuông điểm 12 giờ khuya gióng lên, thì trời đã băng giá lại. Ngay khi ấy, những kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện. Go-hay dang hai chân ra, chặn con ngựa vàng lại, thu hết can đảm. Anh nhào vào con ngựa, nhưng con ngựa tránh khỏi, rồi nó nhảy lên, vượt qua khỏi Go-hay. Go-hay không nản, anh tự nhủ, nếu ta bắt không được con ngựa vàng, ta phải bắt cho được con ngựa bạc. Anh nhảy vào chụp dây cương con ngựa trắng, nhưng con ngựa trắng phi nhanh lên, dây cương lại tuột ra khỏi tay của Go-hay, và người kỵ sĩ màu trắng bạc cũng biến mất trong đêm tối. Nước mắt lưng tròng, Go-hay cảm thấy mọi hy vọng đều tiêu tan, nhưng vẫn còn người cưỡi ngựa đen đấy, vị thần của tiền đồng. Thế là Go-hay nhảy vào con ngựa đen, đem hết sức bình sinh đeo bám vào dây cương. Anh nhắm mắt lại, và mặc dù con ngựa dùng dằn rất mạnh, nhưng anh vẫn không chịu thả ra. Cuối cùng, con ngựa giảm sức chống đối dần, rồi đứng yên. Khi Go-hay mở mắt ra, người cưỡi ngựa mặc áo đen đã biến đâu mất. Thay vào chỗ dây cương ngựa, anh đang nắm chặt một bao tiền đồng lớn trong tay. Ngay khi ấy thì con ngựa xám đi qua, vị thần của dân nghèo ra dấu chào thân ái với Go-hay, rồi đi theo ba vị thần trước. Sung sướng về nhà, mặc dù anh sẽ không giàu sụ, nhưng anh đã có tiền đồng. Từ từ anh sửa lại ngôi nhà, không quá nghèo nữa, anh tìm cưới một người vợ và sống hạnh phúc cho đến hết đời. Thiên đàng của mèo. Ngày xưa, trong một làng nọ, có một người đàn bà con nhà quý tộc, tính tình rất kiêu căng và độc ác. Mụ ta tuy giàu có, nhưng tâm địa vẫn luôn day dứt vì ganh tị. Mụ ganh tị với người khác không chỉ về tiền bạc của cải mà còn cả về sắc đẹp và tuổi trẻ nữa. Thậm chí khi thấy mọi người xung quanh vui vẻ thân thiện với nhau thì mụ ta cũng đã tức tối giận dữ rồi. Mụ chỉ cần thấy trên khuôn mặt một người nghèo nào đấy nở nụ cười trên môi thôi là mụ đã dậm chân dậm cẳng tức tối la lên. Nhìn con quỷ nghèo hèn kia kìa, nó nghèo như thế đấy mà mọi người lại thích nó. Còn tôi thì sao? Tôi quý phái hơn nó, giàu có hơn nó. Thế mà tôi lại khổ sở như thế này. Tại sao lại như thế chứ? Con mụ xấu tính nói liên miên một hồi, rồi tính đến chuyện làm sao giành lấy niềm vui của con người nghèo khổ kia. Trong số tôi tớ của mụ nhà giàu này, có cô gái tên là Yukiko. Cha mẹ cô chết đã lâu, cho nên cô lớn lên trong nhà của mụ nhà giàu, bị đòn roi và nghe chửi mắng suốt ngày. Mặc dù phải chịu đựng nhiều cảnh đau khổ, nhưng cô vẫn giữ được tấm lòng thanh cao, vẫn giữ được tư cách, vẫn bình tĩnh và dễ thương. Sinh vật duy nhất trong nhà mà cô gái thương mến là con mèo đen nhỏ. Con mèo cũng rất thương mến cô. Tối nào, con mèo cũng ngủ trong giường cô gái. Còn ban ngày thì nó luôn luôn quấn quýt bên cô, thường cà lưng vào hai chân cô. Những lúc đó, cô gái thường ẵm con mèo lên, vuốt ve bộ lông mịn màng của nó, để quên đi bao nỗi phiền muộn trong lòng. Cô cảm thấy bớt cô độc hơn, vì ít ra trên cõi đời này cũng có một sinh vật thương yêu cô. Mụ chủ biết rõ tình bạn giữa cô gái và con mèo nhỏ, nên khi nào thấy cô gái và con mèo cặp kè nhau, là mụ giao cho Yukiko thật nhiều việc để làm. Vì mày rảnh thì giờ để chơi với mèo, thì mày cũng có thể làm việc này việc kia cho người đã nuôi mày chứ. Mụ chủ thường nói như thế, và Yukiko chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, lo đi làm việc mà thôi. Số phận của con mèo cũng không hơn gì, mụ chủ đánh nó, nhổ râu hay bứt lông của nó, rồi vừa cười vừa nói. Đấy, mày thấy mọi người đều nuông chiều mày chưa? Có lẽ tao vuốt ve mày không dịu dàng bằng con Yukiko phải không? Cô gái giúp việc bây giờ chỉ còn cách lén vuốt ve con mèo mà thôi. Nhưng cô vẫn tiếp tục chia sẻ thức ăn với nó. Bữa ăn nào còn lại vài miếng cá ngon, cô gái luôn luôn mang đến cho con mèo. Chỉ có những giây phút hiếm hoi được ở cạnh con mèo nhỏ mới làm cho cô thấy sung sướng. Khi nào cô được trút bầu tâm sự với con mèo và kể cho nó nghe về những hành động ác độc của mụ chủ đã gây ra cho mình, cô mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Mặc dù cô chỉ tâm sự với mèo một cách lén lút và luôn luôn sợ bị phát hiện. Nhưng một hôm, Yukiko tìm mãi vẫn không thấy con mèo ở đâu. Mặc dù cô thường viện cớ này cớ nọ để chạy ra sân, hòng trông thấy cô bạn mèo trong chốc lát, nhưng vẫn không thấy nó đâu hết. Chắc nó đi chơi đâu đó, tối nó sẽ về, Yukiko tự an ủi mình. Nhưng tối đến cũng không hơn gì ban ngày, con mèo vẫn không đến giường cô như mọi khi. Yukiko trằn trọc không ngủ cho đến sáng. Mỗi khi nghe có tiếng sột soạt là cô lại vùng dậy, vì hy vọng đấy là tiếng con mèo cào cửa. Buổi sáng cô thức dậy, người xanh xao, hai mắt đỏ hoe vì khóc, rồi ban ngày cứ làm việc xong là cô lại khóc. Cô bé Yukiko khóc vì đã mất người bạn duy nhất, không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho nó. Người duy nhất sung sướng khi thấy con mèo mất tích là mụ chủ kiêu căng. Nỗi khổ tâm của người tớ gái làm cho mụ chủ hả dạ. Thực ra thì trong thâm tâm, mụ chủ không muốn con mèo phải biến mất như thế. Mỗi lần nhìn khuôn mặt rầu rĩ của cô tớ gái, mụ nói một cách trơ tráo. Đấy, mày thấy chưa? Phần thưởng cho mày đấy. Mày lo săn sóc cho con mèo, đáng ra nó phải biết ơn, thì nó lại bỏ đi không thèm nói với mày một tiếng. Thế mà tao đã tin rằng thế nào nó cũng báo cho mày biết trước. Thì ra nó lại chỉ nghĩ đến việc trốn đi. Trên thế gian này, tất cả mọi sinh vật đều xấu hết, người cũng như thú. Vì bản chất bất nghĩa, cho nên mụ cố gieo thêm sầu khổ cho cô gái. Nhưng Yukiko vẫn luôn luôn nhớ đến con mèo nhỏ. Dĩ nhiên là cô không cãi lại chủ, nhưng cô không tin một lời nào của người chủ ác độc này cả. Và cô nghĩ bụng, chắc con mèo của mình đã gặp chuyện gì buồn khổ rồi, mà mình thì không đến giúp nó được vì không biết nó ở đâu. Cả ngày lẫn đêm, lúc nào cô cũng lo lắng cho số phận của người bạn bé nhỏ. Sau một thời gian, bỗng một hôm có một nhà tướng số đi qua làng. Ông ta rất tài tình, không những có thể đoán được chuyện xảy ra trong tương lai, mà còn giải đáp được những vấn đề khó khăn liên quan đến cả hiện tại nữa. Ông ta được nhiều nhà mời vào để đoán chuyện tương lai và giải quyết những khó khăn hiện tại. Và dĩ nhiên là mụ chủ kiêu căng cũng mời ông đến. Mụ ta hỏi ông nhiều chuyện mãi cho đến tận khuya. Tất nhiên là hỏi càng nhiều thì trả tiền càng nhiều. Vì dù có là nhà thuyết giáo đi nữa thì họ cũng chỉ sống nhờ tiền khách cho thôi. Cô bé Yukiko rất muốn hỏi nhà tướng số để biết con mèo ra sao rồi. Nhưng mụ chủ ác độc chắc là không cho phép cô hỏi. Cho nên cô chỉ dám đứng nép bên cửa, hy vọng có thể nói chuyện được với nhà tướng số khi ông này từ phòng mụ chủ đi ra. Cô rất sợ mụ chủ thấy cô ở chỗ này, thế nào mụ cũng mắng là cô nhát việc, nhưng lòng ham muốn biết được số phận của con mèo ra sao quá mãnh liệt, lớn hơn cả lòng sợ sệt mụ chủ nhà nữa. Yukiko phải đợi thật lâu mới thấy ông thầy tướng số từ trong nhà bước ra. Khi ông ta đến cửa, Yukiko liền đứng dậy, nghiêng mình thật thấp và nói nỗi đau khổ của mình cho ông ta nghe. Rồi cô van xin. Thưa ngài, ngài là người biết hết mọi chuyện trên đời này. Chắc có lẽ ngài cũng biết số phận của cô mèo đen, bạn thân của tôi ra sao? Nhà thông thái suy nghĩ một lát rồi đáp. Con mèo của cô có lẽ đang ở trên núi mèo, trong dãy núi Inaba, ở đảo Kyushu. Nếu quả thật cô muốn gặp nó, thì cứ đến đấy, và cô không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Khi biết được trên đời này còn có chỗ để được gặp lại con mèo thân yêu, Yukiko không ngần ngại một chút nào. Không một nguy hiểm nào, không một chướng ngại nào có thể ngăn cản cô đi đến đấy hết. Cô van xin mụ chủ mãi cho đến khi mụ chấp nhận cho cô nghỉ vài hôm. Tuy đã bằng lòng, nhưng mụ lại nói, tao chấp nhận, nhưng khi về, mày phải làm việc bù. Cứ một ngày nghỉ là mày phải làm hai ngày không lương. Mụ cho phép vì lòng dạ mụ đen tối, ác độc, vì mụ nghĩ đến hiểm nguy đang chờ đón cô bé, nghĩ đến những gian lao khổ sở cô bé sẽ gặp trên đường mà tất cả chỉ vì một con mèo. Yukiko chuẩn bị hành trang. Cái túi xách chỉ đựng các thứ cần thiết và vài cái bánh rán khô cô lấy trong bếp. Rồi cô khởi sự một chuyến đi dài, khó khăn. Vào những đêm trường lạnh lẽo, cô ngủ ngay trong bụi cây bên vệ đường vì sợ lạc. Còn ngủ trong nhà thì cô không có tiền. Rồi khi trời mới sáng đủ để đi, cô đã vội vã lên đường. Đôi dép bằng sợi gai chẳng mấy chốc đã bị mòn, đá nhọn đâm vào chân cô rướm máu. Cuối cùng, cô cũng tới đảo Kyushu. Đến ngôi làng đầu tiên thì trời đã tối. Cô bèn hỏi đường để lên núi Inaba. Những người nông dân nói, dãy Inaba nằm ở bên kia sông, nhưng cô đừng nghĩ đến chuyện đi đến đấy, nguy hiểm lắm. Chỉ có những thợ săn can đảm nhất mới dám qua sông, và nếu đã qua rồi thì không bao giờ họ đi xa bờ và nghỉ lại đêm ở đấy. Núi ấy là vương quốc của mèo, nơi không bao giờ có người đặt chân đến. Yukiko lễ phép cảm ơn những người nông dân đã có lòng tốt khuyên cô, và cô từ chối lời đề nghị vào nhà họ nghỉ qua đêm với thái độ rất lễ phép. Thấy mọi người cứ ra sức khuyên không nên đi, cô bèn cương quyết đáp, tôi sẽ biết cách đề phòng. Tôi đã đi hết một nửa thế giới với mục đích duy nhất là vào cho được vương quốc mèo kia mà. Mọi người thấy cô cương quyết như thế nên họ đành để cho cô đi. Họ nói, chúng tôi chỉ báo trước cho cô biết mọi nguy hiểm sẽ xảy ra thôi.
Còn nếu cô không muốn nghe thì đấy là quyền của cô. Ra khỏi làng, Yukiko theo hướng đến bờ sông, rồi cô tìm một chỗ nước cạn để lội qua. Bên kia sông, một cánh rừng rậm trải dài theo sườn núi. Yukiko thu hết can đảm đi vào khu rừng âm u. Cô can đảm bước đi, luôn luôn nhìn ra phía sau, nhưng tất cả đều yên lặng, không một cành cây dao động. Con đường bỗng trở thành dốc cao, vì đã đi nhiều ngày nên Yukiko cảm thấy mệt. Cô tính đến chuyện đêm nay phải ngủ giữa rừng, thì bỗng nhiên cây mở lối ra, một khoảng trống xuất hiện trước mặt cô, và trên khoảng trống có những mái nhà lấp lánh. Chắc là có những người giàu sinh sống ở đây rồi, tất cả trông sạch sẽ và nhà cửa xây cất đẹp quá. Cô đến gần hàng rào, cất tiếng gọi. Một lát sau, một cô gái mảnh khảnh trong nhà bước ra, nghiêng nhẹ người chào Yukiko, rồi hỏi cô muốn gì. Tôi là đầy tớ Yukiko, cô gái đáp. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất, một con mèo đen, nhưng nó bỗng biến mất. Tôi khóc thật nhiều, rồi một hôm, có một nhà tướng số khuyên tôi nên đến dãy núi Inaba nằm trong đảo Kyushu mà tìm. Tôi đã đi nhiều ngày, hôm nay mới đến được đảo. Nhưng tôi quá yếu, không thể đi tiếp được nữa. Cô làm ơn cho tôi ngủ nhờ đêm nay để sáng mai leo lên núi mèo được không? Tôi sẽ không làm rộn trong nhà đâu. Cô gái lắng nghe, mỉm cười dễ thương, rồi nghiêng người chào và đáp. Vậy cô đến đây để nộp mạng sao? Nghe vậy, Yukiko hoảng sợ, cô muốn chạy trốn. Nhưng từ ngôi nhà bên cạnh, một bà già nhỏ thó, lưng gù bước ra, cất tiếng la mắng cô gái, rồi đuổi cô ta vào. Xin cô tha lỗi cho, có lẽ nó đã ăn nói bất kính với cô. Bà già nói với Yukiko, vừa nghiêng người thật thấp để chào cô. Nó không biết cách xử sự cho khéo léo, tất cả những lời dạy bảo của tôi thật vô ích. Có lẽ nó đã nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi, vì tôi thấy mặt cô xanh mét. Xin cô đừng giận, nó không biết cách tiếp khách. Nào cô gái, hãy cho tôi biết điều gì đã dẫn cô tới đây. Lời lẽ dễ thương của bà già làm Yukiko yên tâm. Cô lấy lại bình tĩnh và kể hết chuyện của mình cho bà nghe. Bà già lắng nghe rồi mỉm cười với Yukiko, bà nói. Vậy mời cô vào, nghỉ lại nhà chúng tôi để lấy lại sức. Cô đừng sợ gì hết, cô đã đi một chặng đường dài để mà... Những tiếng sau cùng Yukiko không nghe gì hết. Bà già tiếp tục nói lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn không ngớt cười. Vừa cúi chào nhiều lần, bà ta dẫn cô gái vào nhà và chuẩn bị nước tắm cho cô. Tắm xong, bà đưa Yukiko vào một căn phòng sạch sẽ, mát mẻ, rồi lại cười tươi cho cô an tâm. Sau đó bà ta nói đi lấy thức ăn cho cô và đi ra. Yukiko ngồi xuống chiếu, quan sát căn phòng. Vừa tắm xong, cô cảm thấy khỏe khoắn cả người. Một lát sau, cô tự nhủ. Ngôi nhà kỳ lạ thật, có nhiều phòng quá, nhiều góc và nhiều ngóc ngách, mà tất cả lại sạch sẽ ngăn nắp. Chắc chủ nhà nuôi nhiều tôi tớ lắm, và chắc mọi người đều ở đây hết. Nhưng họ đâu rồi, mình chẳng thấy ai hết, và lại quá yên tĩnh nữa. Quả là một sự yên lặng đáng lo. Bỗng Yukiko có cảm giác như nghe có tiếng người nói ở phòng bên cạnh. Cô thấy hiếu kỳ, bèn lặng lẽ đứng dậy, đến hé cửa ra một tí. Trong phòng bên cạnh, cả hai cô gái rất đẹp đang nằm trên chiếu. Tóc họ bới cao thật cầu kỳ, kẹp tóc toàn bằng ngà voi chạm trổ rất đẹp. Mặt mày họ đều trắng trẻo, da lắng lẫy, lông mày xinh xắn, mắt đen. Họ mặc kimono thật tuyệt, may bằng lụa dày. Dưới lớp áo hằn lên thân hình uyển chuyển duyên dáng của tuổi thanh xuân. Hai người nói chuyện nho nhỏ với nhau, giọng nói rất dịu dàng đến nỗi cô có cảm tưởng như nghe tiếng mèo gừ gừ. Yukiko đóng cửa rồi lại mở hé hé lần thứ hai. Cô vẫn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi đấy.
Họ đang quỳ trước tấm gương và trang điểm. Yukiko nhẹ nhàng đóng cửa và quay lại ngồi vào chỗ cũ. Không khí im lặng nặng nề quá. Ước gì có người mà nói chuyện cho vui nhỉ? Một lát sau cô lại đứng lên, đến dán tai vào cánh cửa hồi nãy, hy vọng sẽ nghe được hai cô gái nói với nhau những gì. Cô phải gắng hết sức mới nghe được chuyện hai cô gái nói gì. Nhưng khi nghe được, cô rùng mình run sợ. Một cô gái nói, cậu biết không, cô gái mới đến muốn tìm thăm một người bạn, con mèo mà cô ấy rất thương mến, tốt hơn là ta không nên ăn thịt cô ta. Yukiko run cầm cập hoảng sợ, cô ngồi xuống chiếu suy tính cách phải đối phó. Thế rồi cánh cửa bật mở, đủ chỗ cho một cô gái đi vào. Cô gái thật duyên dáng, mặc chiếc kimono bằng lụa dày màu nâu thêu hoa cúc trắng, điểm thêm chiếc thắt lưng to bằng gấm. Cô gái đi vào nhẹ nhàng, không có một tiếng động. Và khi Yukiko cố thu hết can đảm để ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô gái, bỗng cô nhận ra người bạn, con mèo đen, vóc dáng là vóc dáng một thiếu nữ, ngoại trừ cái đầu là mèo. Nàng mèo mỉm cười dễ thương rồi nói với cô. Chào chị Yukiko thân yêu, em rất vui sướng được chị đến thăm. Em không biết nói sao để cảm ơn lòng tốt của chị. Cảm ơn tình yêu của chị đối với em trong thời gian em ở nhà của mụ chủ kiêu ngạo. Tình thương của chị quả là niềm an ủi duy nhất cho em, và cảm ơn lòng tốt của chị đã đến đây thăm em. Mèo dừng lại một chút, cười với cô, rồi mới nói tiếp. Em đã già đi, phần thì đói khát, phần thì bệnh hoạn, cho nên em không đủ sức để làm việc lâu hơn được nữa. Chị Yukiko thân yêu, chắc chị đã nhận thấy chị đang ở trong lâu đài của mèo. Lâu đài này quy tụ tất cả những con mèo đã bị người đời xua đuổi hay là những con mèo già, bệnh hoạn. Bất kỳ con mèo nào đến lâu đài này cũng đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đây thật sự là thiên đàng của mèo, nơi mà tất cả chúng tôi được thoát khỏi cảnh khốn khổ do người đời gây nên. Còn đối với người thì nơi này không có chỗ để cho họ dung thân. Mèo ở khắp nước Nhật đều quy tụ về đây, và nếu chúng thấy chị ở đây, thế nào chị cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị hãy nghỉ ngơi đi, rồi quay về với loài người. Bây giờ chỉ có mấy người bạn của em, chắc họ không làm hại chị đâu. Nhưng đến lúc những con mèo khác đi săn về, và với số mèo đông đúc đó, thì chắc em sẽ không bảo vệ chị được đâu. Em sẽ mang thức ăn đến cho chị, ăn xong chị phải đi khỏi đây cho nhanh thôi. Mèo cười với Yukiko rồi bỏ đi. Một lát sau, nó mang đến cho cô một cái bàn nhỏ, quỳ xuống phục vụ bữa ăn cho cô bạn cũ. Yukiko rất sung sướng vì đã từ lâu cô không được ăn uống gì cả.